những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Thanh Huyền, Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình này Thanh Huyền chắc rằng cô sẽ gửi đến cho quý vị một bức thư của một trong những vị đồng hương luôn lắng nghe và yêu thích chương trình. Và trong cái bức tâm thư này, nếu như mà quý vị sau khi nghe có những ý kiến đóng góp dành cho vị thính giả này, Thanh Huyền, Nhã Quyên và cô Bitty xin kính mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình với số điện thoại Thanh Huyền chắc rằng rất quen thuộc đối với quý vị, 8178994110, 8178994110. Thanh Huyền, Nhã Quyên, cô Bitty xin kính mời. Đến từ phòng vi âm, Thanh Huyền gửi lời chào đến cô Bitty, thưa cô.
Vâng, Bitty xin thân mến chào quý thính giả nghe đài. Và bây giờ Bitty cũng xin thân mến chào Thanh Huyền và Nhã Quyên. Vâng, thì thời tiết bên đó như thế nào? Chứ bên Cali này rất là, thời tiết rất là đẹp.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Bitty, kính chào quý thính giả của đài 1600 AM và chào Thanh Huyền. Dạ vâng, thời tiết ngày hôm nay là một ngày nắng ấm thưa cô. Nhiệt độ thì ngoài trời thì cũng đang rất là nắng. Nhã Quyên cũng không rõ là hiện tại ngoài trời bây giờ là khoảng bây giờ chắc khoảng 90 độ. Vì ở trong trong phòng thu cho nên cũng không rõ mấy thưa cô.
Trời 90 độ là rất là nóng rồi đó nha.
Tết sệt mà cô. Tết sệt mà có người hồi xưa có người nói là mình để cái quả trứng gà trên cái nóc xe, mình chạy về tới nhà mình có món bánh mì ướp la thưa cô.
Vâng, thì mà bên đó thì chỉ khoảng 90 độ, chứ bên này thì thật sự ra là tôi nghĩ là cũng chừng 70 mấy độ thôi. Vâng, thì thời tiết rất là dễ chịu, ngoài đường rất là nắng, nắng phải nói là trời trong xanh, rất là vui. Dạ vâng, thì ở bên này thì Bitty mới được nghe cái tin là có cô Minh Đức Hoài Trinh đó. Chắc quý vị nào mà biết làm văn, phải nói văn học nghệ thuật nhiều, hoạt động trong văn học nghệ thuật thì cũng biết tên tuổi của cô Minh Đức Hoài Trinh. Cô cũng mới qua đời. Cô cũng lớn tuổi rồi. Tuy nhiên là cô là một người sáng lập ra, cô là người đầu tiên mà khi mà chúng ta mất nước qua bên Mỹ này đó, thì cô đã là người đầu tiên sáng lập ra văn bút hải ngoại. Và cũng nhờ cô mà bây giờ có tiếng nói của văn bút của chúng ta đi trên quốc tế. Tuy rằng cái văn bút hải ngoại cũng đã gặp nhiều khó khăn, trở ngại trên cái nhiều vấn đề, nhưng mà dù sao chăng nữa cũng nhờ cô mà cũng Việt Cộng đó, họ cũng muốn vào cái văn bút coi như là vào văn bút quốc tế bao nhiêu năm rồi, nhưng mà cũng chưa được, bởi vì Việt Nam của chúng ta đã có tiếng nói ở trên văn bút quốc tế, và cũng đã hầu như là năm nào cũng văn bút hải ngoại cũng đều có mặt trong những cái cuộc mà văn bút quốc tế mà họ tổ chức hàng năm hết. Bitty thì cũng được hân hạnh nằm ở trong cái văn bút hải ngoại. Thì thành vợ chồng Bitty cũng đã đi dự hội nghị văn bút quốc tế cách đây mấy năm, đi qua bên Đại Hàn đó. Khi mà quý vị đi dự quốc tế văn bút quốc tế thì quý vị sẽ nên, quý vị nào cho văn bút của mình thì cũng nên cố gắng đi dự một lần để cho biết. Bởi vì khi mà chúng ta đi dự như vậy, chúng ta thấy được cái hay, cái đẹp của cái nước mà họ đứng ra tổ chức đó. Mấy năm sau này thì Bitty bận quá không có đi được, nhưng mà tuy nhiên nếu mà cái năm Bitty đi Đại Hàn đó, quý vị tưởng tượng coi cả nước của người ta đó đi Nam Hàn đó, thì cả nước của người ta đứng ra mà họ tổ chức cái hội nghị quốc tế này, Và cái năm đó thì Betty thấy rằng là phải nói là những cái hay, cái đẹp, những cái văn hóa mà đặc thù của dân tộc của Đại Hàn đó họ đem ra hết để mà họ khoe với người ngoại quốc. Bởi vì đây là một cái dịp mà tất cả các nước ở trên thế giới, trên 100 nước để đi về để dự cái hội nghị của văn bút quốc tế đó. Thì thành ra là nếu mà không khoe những cái hay cái đẹp của nước mình ra thì đến khi nào mình mới có dịp để mình khoe ra được những cái đặc thù văn hóa của nước mình. Thì chỉ có một cái dịp đó đó thì tất cả những cái cái cây bút mà phải nói là cả khắp nơi trên thế giới họ dự, mà đến nỗi có cả ngàn các em mà sinh viên á, ở khắp nơi trên thế giới, các em nó volunteer, nó về. Những đây là Betty nói cái vụ Đại Hàn đó, quốc tế văn bút quốc tế mà tổ chức cách đây mấy năm tại Đại Hàn, mà tại Seoul mà Betty có đi dự cái năm đó. Đó thì Betty thấy rằng khi mà mình đã đi dự cái văn bút quốc tế như vậy thì mình thấy mình rất là vui, và bởi vì lúc đó cái tầm mắt của mình đã được nhìn vào những cái văn hóa của các nước khác một cách kỹ càng hơn, một cách sâu hơn. Đó thì quý vị biết là Nam Hàn, Đại Hàn đó họ có chia làm hai nước giống như nước Việt Nam của chúng ta, một bên là Cộng sản, một bên là Tự do. Ngày xưa đó thì bây giờ Bắc Hàn với Nam Hàn cũng vậy đó. Thì khi mà họ xô những cái hay cái đẹp họ ra và họ xô những cái quan điểm chính trị của họ ra và họ làm những cái chương trình ca nhạc và những cái buổi diễn thuyết mà phải nói là mình coi không có chán. Những cái ca nhạc đặc thù của họ, phải nói truyền thống của họ rất là, phải nói rất là hay mà rất là công phu. Có lẽ là mình ít khi nào mình có dịp để mình coi được những cái show nó là như vậy đó. Mà ngoài cái việc hội nghị quốc tế liên quan đến quốc tế văn bút rồi thì họ lại có những cái chương trình sau đó trong một ngày, thì họ lại đưa mình đi ăn uống, nghĩa là những cái món đặc sản của họ, mà sau đó thì là có những cái show họ nhiều thứ lắm. Betty nói tới đây thì không thể nào hết được, nhưng mà tuy nhiên là Betty nói rằng các quý vị nào ở trong văn bút á, thì cũng nên cố gắng mà để mà đi văn bút ít nhất là một lần. Bất cứ nước nào cũng vậy cũng được, bởi vì cách mỗi một năm họ có một nước đứng ra tổ chức một cái chương trình đó, rất là tốn kém quý vị, rất là tốn kém, nhưng mà họ phải tổ chức bởi vì nếu mà họ để mà họ xô những cái tốt đẹp của cái nước của họ ra như vậy đó. Thì đang nói về cô Minh Đức Hoài Trinh, là cô là một người sáng lập, và cái sự ra đi của cô cũng là một cái sự mất mát rất là lớn lao đối với không những đối với cái nền văn học tại hải ngoại. Và phải nói cô là một người rất tích cực cho đấu tranh cho những cái cây bút tự do mà đã bị cộng sản, nghĩa là đã và đang, nghĩa là bắt ở trong những cái trại tù. Cô có tiếng nói rất là lớn, và cũng nhân dịp đây thì Betty cũng xin thành kính phân ưu với gia đình và thân quyến của cô, và cũng cầu chúc linh hồn của cô sớm tiêu diêu về miền cực lạc. Dạ vâng, đó là một vài cái điều mà Betty muốn tâm sự với quý vị ngày hôm nay. Và trước khi Betty có một cái lá thư thì gửi đến quý vị, thì Betty xin trở lại với Thanh Huyền và Nhã Khuyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của cô Betty về nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh. Thì hình như mới ngày hôm qua Nhã Khuyên làm cái chương trình với giáo sư Phan Tâm, thì cũng có chương trình của giáo sư thì cũng có gửi ra một số câu hỏi, thì giáo sư cũng nói là có tặng, nếu mà trả lời đúng những cái câu hỏi này thì giáo sư sẽ tặng những cái cuốn sách của nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh. Thì có lẽ là bà cũng ít ai biết là bà cũng là tác giả của hai cái bài mà một cái bài hát cũng rất nổi tiếng, rất là nhiều người biết là Ai Trở Về Xứ Việt, mà sau này được nhạc sĩ Phan Văn Hưng phổ nhạc, một trong những bài hát nổi tiếng khi mà đến ngày 30/4 thì nhiều người nhất là ở trên đài 1600 AM hay phát cái bài Trở Về Xứ Việt, thì đây là cũng là tác giả của bài thơ. Và xin trở lại với cô Bitty với những cái đề tài ngày hôm nay, thưa cô.
Và đúng như vậy đó, Bitty cũng đã được dịp mà cũng một vài lần Bitty đã ngâm thơ của cô, cái bài thơ mà Ai Trở Về Xứ Việt đó rất là nổi tiếng và rất là cảm động. Và cô Minh Đức Hoài Trinh có cái bài Đừng Bỏ Em Một Mình do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc đó, cũng là thơ
dạ,
của cô.
Dạ, cái
nữa.
Bài đó không biết sao mà mỗi lần Nhã Quyên nghe cái bài Đừng Bỏ Em Một Mình nghe nó rợn rợn, nó có một cái gì đó không biết có đúng không thưa cô. Nhưng cô mỗi lần cô nghe cái bài đó như thế nào mà Nhã Quyên nghe có vẻ giống như là nó sợ sợ sao đó thưa cô. Nhưng mà rất là hay, nhưng mà cái âm nhạc á nghe nó hơi sợ một chút thưa cô.
Thì với em đúng là như vậy, cái bài thơ Đừng Bỏ Em Một Mình với lại bài Ngàn Trùng Xa Cách đó, cũng là thơ của cô luôn đó. Dạ, thì cô thì cũng không, cô có một cái tập thơ mà cô có tặng cho Bích Ti từ cách đây cả hơn 10 năm rồi, có một cái tập thơ của cô. Thì thật ra nếu mà nói cái bài mà Đừng Bỏ Em Một Mình ấy, thì Bích Ti thấy nó cũng phải nói là cũng sợ sợ, nhưng mà không đâu đó nó đừng cái hình như là nghe nói cô cái bài thơ đó cô làm cho một người nào đó mà cũng đã khuất núi rồi đó, thì tùy theo, nếu mà tinh thần mình yếu yếu thì đừng chẳng hạn như là Thanh Huyền và Nhã Quyên mà yếu bóng vía mà tối mà hát cái bài đó lên á thì nằm phải trùng mền cho nó kín vào.
Dạ, nhưng mà nếu mà ai đó đọc tiểu sử của nhà thơ của bà Minh Đức Hoài Trinh thì Nhã Quyên thấy là bà là một người rất là giỏi và có nhiều bằng cấp, cũng như là bà làm được cũng rất là nhiều việc cho giống như là bà, nếu mà lịch sử của bà thuộc là con quan của Tống đốc Võ Chuẩn, ông nội bà là Võ Liêm cũng như là Thượng thư Bộ Lễ của triều đình, và cũng như là bà đã đi du học và sang Pháp từ rất là lâu, vào năm 1964. Và bà cũng tham gia rất là nhiều trong những cái như là tường thuật trong những cái hòa đàm ở Paris thưa cô.
Đúng là như vậy đó. Như Bitty thấy ngày xưa đó, khi Bitty còn nhỏ mà học tiểu học đó, thì bố Bitty hay đọc báo đọc sách lắm, thì Bitty cũng thích đọc báo đọc sách cùng với bố, thì đã thấy tên tuổi của bà xuất hiện trên những tờ báo, những tạp chí rất cái năm mà Bitty hồi còn học tiểu học đó. Dạ. Thì phải nói là bà đã nổi tiếng lâu lâu lắm rồi. Mà coi lại những cái hình họ đăng trên Internet ấy, ngày 1-2 ngày hôm nay ấy, thấy hình bà ngày xưa hồi còn trẻ, bà rất là đẹp. Có mấy cái hình bà mặc jeep, mặc áo đầm, rồi mà đi ở bên Pháp đó. Các bác thấy cái hình đó phải nói là rất là mốt, mà rất là đẹp. Mà Bích Ti thì được qua bên này thì Bích Ti mới được hân hạnh quen với bà ở bên California này. Thành ra là cũng sinh hoạt, thỉnh thoảng có gặp bà. Bà cũng có cùng với bà cũng một vài lần trong những cái bữa tiệc này nọ đó. Thì cũng gặp cả hai ông bà luôn. Phải nói là bà là một người cũng đa tài lắm. Bà cũng ba đàn tranh này nọ đó, bà đi dạy đàn tranh những cái ngày mà bà ở bên Cali này. Hồi đó Bitty mới qua thì Bitty có thấy bà có mở cái lớp dạy những cái dạy đàn tranh, mà bà cũng có một số học trò về môn đàn tranh của bà. Thì chúng ta cũng tưởng nhớ là một người phụ nữ đã có công rất nhiều trong cho xã hội Việt Nam của chúng ta, cho đất nước của Việt Nam của chúng ta, về văn học mà về xã hội nữa. Vâng, thành kính phân ưu cùng với gia đình của bà. Và Bitty có hôm nay Bitty có một cái lá thư của một nam thính giả gửi về cho chúng ta như thế này. Đây lá thư của Tuấn Hưng đã gửi về nói như thế này: kính gửi chị Bitty, Tôi và Hát yêu nhau đã lâu. Cô ấy đã cho tôi tất cả. Cách đây vài tháng, Hát tình cờ quen với một người tại một bữa tiệc. Hai người đang du học cùng một nước. Sau đó người kia thường giúp đỡ Hát trong việc học. Tôi chỉ nghĩ là bạn bè giúp nhau thôi. Nhưng thấy hai người liên lạc với nhau quá nhiều, nên có lời khuyên Hát nên bớt lại. Cách đây mấy tuần, Hát nói với tôi là chỉ muốn tôi làm anh trai của cô ấy mà thôi. Tôi tra gạn mãi, cuối cùng Hát thú nhận là đã yêu người kia và hình như anh ta cũng rất yêu cô ấy. Hát nói vẫn còn yêu tôi, không muốn mất tôi, nhưng cũng không thể bỏ anh ta được. Tôi bảo Hát là hãy cho anh ta biết chuyện tình cảm của chúng tôi để cùng nhau giải quyết. Nhưng cô ấy không chịu. Hát sợ anh ta sẽ bị sốc, cần có thêm thời gian. Hiện giờ tôi rất đau lòng, nhưng không thể bỏ Hát được. Tôi mong chị giúp chúng tôi một lời khuyên. Trong tình trạng này, chị thấy tôi nên phải đối xử với Hát như thế nào? Tôi có nên bỏ Hát hay không? Nhưng tôi xét lại thì tôi rất yêu Hát. Tôi xin nhắc lại là tôi không thể bỏ Hát được. Bây giờ tôi phải làm sao? Kính xin cảm ơn chị. Ký thư là Tuấn Hưng. Dạ thưa, đây là một cái lá thư rất là ngắn của anh Tuấn Hưng đã gửi về những lời tâm sự cho chúng ta. Và bây giờ xin kính mời quý vị bỏ chút thời giờ để chúng ta giúp đỡ cái những lời tâm sự của Tuấn Hưng ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Dạ vâng, thưa quý vị, với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị vừa đến với một lá thư của anh Tuấn Hưng do cô Bích Tì trình bày. Và nếu như quý vị có những ý kiến đóng góp nào dành cho anh Tuấn Hưng, Thanh Huyền, Nhã Quyên, xin kính mời một lần nữa 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Tì, thưa cô.
Dạ vâng, lâu lâu thì chúng ta có một cái lá thư của người nam thính giả gửi về cho chúng ta như thế này. Thì BT xin mời quý vị nào có kinh nghiệm đường trường trong cái vấn đề mà tình cảm mà cho những người trẻ như thế này, thì xin quý vị vui lòng đóng góp cùng với lá thư của anh Tuấn Hưng. BT xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý trong cái lá thư này của anh Tuấn Hưng, 817-899-4110. Và xin Thanh Huyền có thể tóm tắt sơ cái lá thư của anh Tuấn Hưng.
Dạ vâng, thưa quý vị, anh Tuấn Hưng gửi đến cho chúng ta một lá thư nói về tình yêu của anh và một cô gái tên Hát. Anh và cô gái này đã yêu nhau từ rất là lâu rồi và cô ấy cho anh tất cả. Và có một hôm thì cô Hát này tình cờ quen được một người khác tại một bữa tiệc và hai người này trở thành bạn với nhau và kết nối qua một cái đặc điểm chung, đó là hai người cùng du học đến từ cùng một nước. Và sau một thời gian sau thì cô vẫn hay nói chuyện với anh rất nhiều, trở nên khá thân thiết. Thì anh Tuấn Hưng khuyên cô nên dừng lại một chút. Và một thời gian sau thì cô nói là cô chỉ muốn làm bạn cùng cô chỉ nói là đối với cô là Tuấn Hưng chỉ là anh trai của cô mà thôi. Và cô nhận ra rằng là cô đã yêu cái anh chàng đến từ cùng nước với cô rồi. Và anh Hưng không biết phải làm sao, mà anh Hưng thì lại khuyên là nên cho anh chàng kia biết chuyện tình của anh và Hát. Nhưng mà Hát lại nói là sẽ sợ anh chàng kia bị sốc. Và bây giờ Hát vẫn còn yêu, nhưng mà hiện giờ thì Hát lại yêu cả hai người, yêu anh chàng mới gặp và cũng như là yêu anh Tuấn Hưng. Anh Hưng vẫn còn yêu Hát rất nhiều và không bỏ được. Bây giờ anh không biết phải làm sao, nên nếu như quý vị có những ý kiến đóng góp nào, Thanh Huyền xin kính mời một lần nữa số điện thoại 817-899-4110.
Dạ vâng, Nhã Quyên và Thanh Huyền kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, có phải em không ạ?
Dạ, chào anh. Xin anh cho biết
dạ,
không
em nhanh. Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình, thì em được chào chị. Em có một ý kiến rất là nhanh như thế này. cái tình yêu của cái chị đó cho cái anh du học sinh đó có phải là một cái nhất thời hay không, hay là có đó một cái mù quáng hay không, thì cái đó mình có thể so sánh. Chị, theo em á thì anh đó nên trực tiếp nói chuyện với cái người bên kia nếu có thể được, tức là hai người con trai nói chuyện với nhau và phân tích cho chị đã hiểu. Nếu cả hai đều biết mối quan hệ, hai tức là cả hai đều, người đàn ông đều biết mối quan hệ của mình với là một người đàn bà, người nào có thể nhận ra rằng còn có thể đứng bên cạnh chị, có nghĩa là người đó yêu cái chị đó hơn và có thể sẵn sàng đi với chị đó trên một con đường dài hơn, thì người con gái đó nên tiếp tục đi với cái người đi đó và dĩ nhiên phải bỏ một người còn lại. Nếu mà thật sự cái anh kia ảnh sốc mà ảnh không chịu được, có nghĩa là người kia chưa chứng thực là đã yêu cái chị đó. Theo em thì em có ngắn gọn vậy thôi, có nghĩa là anh đó phải cho chị đó biết là ok, anh đó sẽ trực tiếp liên lạc với cái người đàn ông du học sinh đó và hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau. Bây giờ hai người đàn ông sẽ nói chuyện với nhau, không phải là đánh nhau hay là gì hết trơn, nhưng mà nói chuyện thực tế. Ok, bây giờ cả hai đều yêu một người, bây giờ cứ cạnh tranh công bằng. Nếu tôi chấp nhận yêu, tiếp tục yêu cô ta, tôi sẽ đi với cô ta. Còn nếu anh cảm thấy sốc, anh cảm thấy cái điều đó là sốc với anh không, thì anh nên để lại cái người con gái đó cho tôi. Đó là ý kiến của em vậy thôi ạ. Em xin cảm ơn chương trình.
Vâng, chị Bích Thi cảm ơn em. Xin lỗi em, cho chị Bích Thi biết quý danh được không?
Dạ, em tên là Duy.
Em Duy hả? Dạ, ok, dạ. Cảm ơn em lần đầu tiên đã tham dự vào chương trình của chị ngày hôm nay. Dạ. Vâng, thì chị cũng rất mong các giới trẻ mà khi nghe những cái chương trình như thế này thì nên đóng góp ý kiến vào. Và bởi vì các chị Bích Thi rất là cần, cũng giống như là đây là lá thư của một giới trẻ, em Tuấn Hưng á. Duy biết là khi mà Bích Thi đọc cái lá thư này lên á, thì Bích Thi cũng rất là vui. Dạ. Bởi vì cũng có biết là các em trẻ đó cũng đã tham dự chương trình và cũng đã nghe, nhưng mà nhiều em cũng không có gọi vào bởi vì cũng không có muốn tâm sự nhiều, bởi vì các em cũng hơi ngần ngại đấy. Nhưng mà tuy nhiên khi có những lá thư như thế này á, các em biết không, là có nhiều em cũng có nhiều tâm sự lắm, nhưng mà các em cũng ngại, không có muốn nghĩa là nêu lên những cái tâm sự của mình. Nhưng mà càng như vậy thì các em lại càng giấu những cái nỗi lòng của mình, nó thành ra nhiều khi nó ấm ức lắm, và nhiều khi không biết giải quyết là làm sao cả hết, rồi lại đâm ra nó cái đầu óc nó không được tỉnh táo nữa. Nhưng mà khi các em có những cái lời chia sẻ như thế này đó, rồi các em cảm thấy mình có thể nghĩa là học thêm một số những cái kinh nghiệm, giống như là mình trưởng thành lên trong cái vấn đề mà chúng ta suy nghĩ nữa. Nhiều khi các em yêu một người nhưng mà các em nghĩ, em nghĩ người đó mình không thể nào bỏ được người đó, có thể mình sống chết với người đó được, nhưng mà cái nhiều khi cái điều đó, suy nghĩ đó nó cũng không có đúng lắm đâu. Đó, chúng ta phải mở trưa trong, mình tin nghĩ nói là dùng cái chữ mà mở trưa, người Mỹ người ta nói đó, nhưng mà có nghĩa là trưởng thành trong cái vấn đề suy nghĩ của mình đi. Đó, ví dụ như mình mất người này rồi, mình không có nghĩa là mất hết tất cả, mình có thể trong tương lai mình có thể có được một cái người khác. Yeah. Đến với mình, hoặc mình gặp người khác mà mình họ yêu thương mình hơn nữa, nghĩa là họ không có kiểu như mà bắt cá hai ba tay. Đó, chứ thành ra đừng có nghĩ và không có người này mà chúng ta mất hết tất cả, hoặc cuộc đời nó đã sụp, coi như ông trời ông sụp xuống, sụp đổ trước mắt chúng ta, cái đó không có đúng. Vâng, thì chị cảm ơn lời chia sẻ của Duy ngày hôm nay nha, và mong em tiếp tục theo dõi chương trình nha Duy nhé.
Em có thể cho thêm một vài lời thôi ạ.
Mời em.
Dạ, theo cái kinh nghiệm của em, có nghĩa là em là trẻ nhưng mà em cũng đã lập gia đình rồi, thì trước đây em cũng có người yêu, rồi cũng có người yêu giống như người ta giống như gọi là phụ mình đi. Lúc đó em cũng có cái cảm giác y chang các bạn này, có nghĩa là mình không thể thiếu như vậy được, có nghĩa là mình rất là bức, rất là khó, mình không khó sống lắm. Nhưng mà thực tế sau một thời gian mình cảm thấy mình rất là bình an, chẳng có gì hết. Cái đó là cái chia sẻ của em đó. cũng rồi, rồi cũng một người khác tới rồi cũng có một cái cảm giác giống như vậy là người ta bỏ mình đi, mình cũng có một cái giác vậy rồi cứ nghĩ là mình sẽ không sống được, nhưng mà cuối cùng mình cũng vẫn trải qua. Mình phải thật bình tĩnh để mà mình phải ngồi xuống mình suy nghĩ, mình đối diện với thực tế và mình sống cho mình, chứ đừng có nghĩ vì đôi lúc mình đừng có vì lý tình quá mà mình không có ấy được. Cái thứ hai nữa là em muốn, nếu mà thật sự cái người phụ nữ mà cái người bạn gái đó mà nghe được chương trình hôm nay phải biết lắng nghe, biết cái thật sự cái người nào cho mình một cảm giác an toàn nhất, cho một cảm giác yên tâm nhất thì bạn nữ đó nên chọn cái người đàn ông đó.
Ừ. Dạ đúng, đúng là như vậy đó Duy. Vâng, cảm ơn em rất nhiều Duy nhá.
Dạ cảm ơn anh Duy.
Cảm ơn chị ạ.
Nhà Quyên Thanh Huyền kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, không biết có phải mình không?
Dạ, dạ chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Nguyên, hello nhà.
Dạ,
Nguyên.
Xin chào chị Nguyên.
Nha.
Dạ.
Dạ,
Bích Ti chào chị Nguyên, chị Nguyên bảo mà.
Dạ, đúng rồi cô Bích Ti. Cho cháu đóng góp một chút xíu cái chia sẻ với lại cái anh chàng tên Tuấn Hưng á.
Dạ.
Theo như cái suy nghĩ của Nguyên á thì cái gì mà nó đã không phải của mình á thì mình cũng muốn giữ cũng không phải của mình, mà cũng rất là may là anh Tuấn Hưng với cái cô đó mới chỉ dừng lại ở cái vấn đề là bạn trai bạn gái thôi. Tại sao mà mình lại phải cố gắng theo đuổi một người mà trong khi đó cô ta đã có một cái người bạn trai khác mà người ta đã trả lời là người ta coi mình như một người anh trai. Có rất là nhiều những người con gái ở bên ngoài, có những người khác. Thì mình không có cần phải níu kéo như vậy. Tại vì ngay cả khi mà có những người vợ chồng người ta đã lập gia đình với nhau rồi, mà chỉ cần cái người vợ hoặc cái người chồng đó có một sự hạn mộng thôi, thì họ đã... Còn đây mình chưa có vướng vô cái vấn đề mà giống như là luật pháp, vấn đề hôn thú, chưa có bị cái sự ràng buộc. Thì tốt hơn hết là mình hãy cho cô ta một, ví dụ như bây giờ cô ta có quay trở lại với mình hay là cô ta bắt cá hai tay, đó chẳng qua chỉ là một sự tội nghiệp thôi. Nếu như cô ta không muốn cho anh này bị tổn thương, hoặc là đại khái là giống như là có khi anh cô ta bắt cá hai tay, cô ta có những cái lợi riêng về cái vấn đề vật chất, hoặc là về vấn đề thể xác, vấn đề tình cảm, vân 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 vân. Hồi nãy cái anh gì chia sẻ mà trước Duy gì đó, trước Nguyên một chút xíu á, có nói rằng hai người ngồi đàn ông để ngồi lại nói chuyện với nhau thì cái vấn đề đó theo mình nghĩ thì không cần thiết. Tại vì cái người đến sau á, là nghĩa là cô ta đang yêu rồi, cái người mà du học sinh á, là cô ta là một con đường chọn cho cô ta. Tại vì có nhiều những người con gái bây giờ họ dễ sợ lắm, họ không có lựa trên vấn đề vật chất, nhưng mà họ có thể lựa trên vấn đề thân xác, trẻ trung, vấn đề cái sự ăn chơi, hay là những cái vấn đề họ không có còn yêu bằng con tim, mà họ chỉ muốn là họ thỏa mãn những cái mà họ đi ra ngoài đường, hoặc là họ đi những cái buổi chơi của họ thôi. Cho nên là theo ý nghĩ là cái anh Tuấn Hưng cần phải rất khoát để mà đi tìm một người con gái khác. Tại vì khi mà người ta đã không yêu mình rồi thì mình có cố gắng giữ người ta về với mình thì người ta cũng không ở với mình đâu. Ví dụ như có cưới về năm 3 năm sau người ta vẫn bỏ mình như thường thì tốt hơn hết, tại sao mình không quên cái người đó đi và mình cố gắng chia tay để mình có một sự rất phát. Mình là đàn ông mà, mình đi tìm một người đàn bà khác, ngoài kia còn thiếu gì người đàn bà tốt hơn cô bạn gái của mình. Đó là một cái sự chia sẻ của Nguyên đối với cái câu chuyện mà ngày hôm nay. Cảm ơn cô Bích Ti nha, và cảm ơn hai MC dễ thương.
Cảm ơn Nguyên rất là nhiều đã theo dõi chương trình và đã gọi vào và có những cái ý kiến rất là chân thực chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, và chúc Nguyên và gia đình những ngày thật an lành. Dạ vâng, và xin mời quý thính giả tiếp tục gọi vào ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Nguyên rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Nhã Quyên và Thanh Huyền xin phép được gửi đến một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.